Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Pháp Tổ dần như phát hiện chiến lược của thần Nam không cao hơn y, nhưng mang tính khắc chế. Mỗi đạo ma pháp của y đều có tinh thần hệ ma pháp phụ trợ, cũng không mảy may tác dụng đến đối phương. Sau cùng, y sử dụng đến tinh thần hệ thiên giai cấm chú sở trường, tâm linh phòng bạo, tâm hữu linh tê, tâm thần cầu toái, nhất động thiền cổ. Đó là một trường đại yến hào hoa tuyệt đỉnh về tinh thần ma pháp, khiến cho vô số thần ma ngoài xa đều tinh thần thác loạn, nhưng thần Nam vẫn chờ. Hắn ta cầm phương thiên họa kích lào tới mà diễm cháy ngùn ngụt. Hiện tại Pháp Tổ sợ nhất tiếng cười này. Mỗi lần hắn vong mạng là tiếng cười này lại trùng mình. Nói ra không ai tin, đường đường Pháp Tổ lại tỏ ra qua mẫn cảm với tiếng cười của thần Nam. Thần Nam lại dùng cách đánh lượng bại cầu thương chém đứt tay của Pháp Tổ một lần nữa. Lần này khiến cho Pháp Tổ xấu hổ xen lẫn nổi giận cực độ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Chiến đấu với tên điên này đúng là bó tay, dần cảm thấy vô lực. Pháp Tổ, đừng có vọng tưởng dùng tinh thần ma pháp với ta. Cho người biết, không ai trên đời có thể nhiễu loạn ý chí của ta. Huyền công của ta tu tập dựa vào tinh thần thăng hoa, có lẽ đến lúc chấm dứt rồi đấy. Thần Nam quát vang, bắt đầu phục ma. Pháp Tổ theo phản xạ có điều kiện, nhớ lại cảnh Hắc Khởi bị phong ấn hồi 13 năm trước. Ma pháp công kích rợp trời, năng lượng vô tận tràn lên như sóng biển, đồng thời y quát vang thiên ngoại vẫn thạch. Y muốn triệu hoán thiên ngoại vẫn thạch đối kháng với bắt đầu phục ma của thần Nam. Bảy đạo tinh quang từ trên trời bay xuống, thoáng chốc chiếu sáng thiên địa như bảy đạo diệt thế thiên phạt, khiến cho các thần ma kinh hãi. Quang trụ sáng rực liên tục đánh xuống quanh mình Pháp Tổ, phá tan gần như hoàn toàn ma pháp cấm chú năng lượng. Ngay cả thiên ngoại vẫn thạch cũng bị đánh cho tan tành. Pháp Tổ đã hết cách, đành tung ra ma pháp hỗn hợp, nằm sức mạnh của các đại nguyên tố phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, ngưng tụ thành ngũ giác tinh mang trận, sau cùng cũng hóa được bảy đạo thông thiên chỉ quang. Lần này đến lượt Pháp Tổ cười vang, y cũng như Hắc Khởi năm xưa phát được bảy đạo thần quang bắt đầu phục ma. Tuy có liên quan đến việc bát hồn suy nhược, nhưng cũng chứng tỏ một điều rằng, ma pháp tu vi của y tịnh tiến hơn nhiều. Bắt đầu phục ma bất quá như thế, đợi ta luyện thành thái cổ lục mang tinh trận, thất mang tinh trận, nó chẳng là gì hết cả. Nhưng nụ cười đắc ý chưa tắt liền kêu lên, một đạo tinh quang ngập trời lao tới. Bắt đầu đệ bát tinh, thần Nam tà ác cười lạnh. Bắt đầu phục ma sao thành bát tinh được, vừa hoảng sợ vừa nguyên rủa xong, y đã bị chặt làm đôi. Quanh mình thần Nam ngùn ngụt hùng diễm gầm lên lạnh tanh. Đến nào Bắc Cực đế tinh. Lại một đạo tinh quang từ trên trời lao xuống. Hiển nhiên thần Nam chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh của nó, nên mục tiêu công kích không chuẩn lắm. Nhưng đạo tinh quang vừa chạm vào Pháp Tổ lại đánh thân thể của y tan tành. Hồi lâu sau Pháp Tổ mới ngừng tụ được nhục thể ở ngoài xa. Cựu đạo tinh quang khiến cho y lạnh đủ, biết rằng hôm nay không thể chiến đấu nổi với thần Nam. Không kể gì đến mặt mũi nữa, y quay đầu bỏ chạy. Tiếng cười cuồng dại của thần Nam chấn thiên. Tiếng cười đáng sợ khiến cho pháp tổ suýt chút nữa rớt khỏi đám mây, vùng tay phát ra ma pháp năng lượng vô tận. Thần Nam không đuổi theo ngay, dùng đại thần thông biến mất khỏi mắt đám đông rồi xuất hiện cạnh Long Vũ và Tiềm Long. Trận đại chiến vừa rồi, bản thể của hắn tham dự một nửa, đóng vai trò chủ đạo nửa phần. Hắn ôm lấy Long Nhi, đôi mắt mờ đục lộ rõ thần thái yêu chiều của bậc tử phụ, thấy Tần Nam tà ác đến mới ngẩng đầu lên. Long Nhi chìm trong mộng không ngừng lẩm bẩm, những lời đó khiến cho tim hắn vỡ vụn. Cha, Long Nhi nhớ cha quá, cha ở đâu? Cha, Long Nhi mỗi ngày, mỗi khắc đều khổ tu luyện, nhưng vẫn không đánh bại được pháp tổ. Cha ơi, khi nào thì cha quay lại? Long Nhi mệt lắm rồi, không thể chiến đấu tiếp được nữa. Thần Nam tà ác nói, người không sống bao lâu nữa, hôm nay ta sẽ giúp cho người lần chót, để ngươi làm bậc tử phụ anh hùng trước khi chết, để lại cho hài tử một hình mẫu đẹp. Thần Nam tựa hồ biết y muốn làm gì, bèn đưa Long Nhi cho đối phương. Tà ác Thần Nam phá tan hư không, ra ngoài xa hình như nhớ ra gì đó, tức giận mà nói, chết tiệt, vừa nãy đã sao nhỉ? Cớ gì mình chân tâm thành toàn cho hắn? Không thể nào, hắn khống chế tâm thần của mình cũng không thể được. Đáng ghét thật. Thôi được, thành toàn cho kẻ sắp chết cũng không sao. Y đánh thức Long Nhi, làm ra vẻ tử phụ. Cha, cha thật sự về rồi. Long Nhi ôm lấy cổ của y, mặt đầy huyết lệ, liên tục gào lên. Cha, cuối cùng cha cũng về rồi. Long Nhi rất nhớ người. Cha vẫn như xưa, chỉ có mái tóc đã bạc trắng. Cha! Thần Nam giả lão cũng đầy nước mắt nhìn về phía xa. Vì sao ngươi không đánh thức nó? Tiềm Long hỏi. Thần Nam giả nua không đáp, đôi mắt mở đục chằm chằm nhìn xa xăm nhưng không thấy gì. Mấy năm nay cha đã ở đâu? Vì sao cha không về? Cha chiến đấu nên không thoát thần được. Long Nhi, hiện tại cha mang con đi, cho con thấy cha đánh bại pháp tổ thế nào, ngày sau học tập theo cha. Thần Nam tà ác để Long Nhi ngồi trên vai, đuổi theo pháp tổ với vẻ bình ổn, nhì đồng thời uy thế lăng nhân, hệt như bậc chúa tể đang quan sát chúng sinh. Long Nhi vui mừng hoan hô, khuôn mặt đầy lệ, nhưng nó không hiểu sao bóng dáng già nua cứ đứng xa nhìn lại. Pháp tổ lúc bấy giờ tỏ ra giận dữ, Thần Nam quá khinh thị y, lại cho cả tiểu quỷ quan chiến, chiến đấu mà như đang chỉ điểm cho tiểu hài tử. Mấy lần y quay lại huyết chiến, nhưng sau cùng vẫn phải cúp đuổi chạy mất. Long Nhi hưng phấn đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Thần Nam tà ác cầm phương thiên hỏa kích truy sát pháp tổ từ đông phương thiên giới sang tây phương thiên giới, thật khiến cho đối thủ không còn đường lên trời hay xuống đất. Lương giới vô cùng chấn kinh trước hành động trở về của Thần Nam. Thần Nam tà ác truy sát pháp tổ trên trời dưới đất, phương thiên hỏa kích vươn dài ngàn trượng, lưỡi kích lóe sáng âm u, chấn nhiếp trần tầm của mọi người. Nhưng người hắn đi qua, mô luận là tiên nhân hay phàm nhân đều cực kỳ kinh hãi, kẻ này quá điên cuồng. Nhất là các thiên giới thần linh càng kinh hãi hơn. Sau trận chiến năm xưa, Thần Nam thất tung, pháp tổ trở thành trung tâm. Ngần ấy năm, thiên giới phát sinh quá nhiều việc, uy danh của pháp tổ đã thâm nhập nhân tâm. Nhưng hôm nay, y bị thanh niên cường giả năm xưa truy sát cuống cuồng, khiến cho tất cả há hốc mồm kinh ngạc. Chiến lược thật sự của pháp tổ còn cao hơn Thần Nam, nhưng thái thượng vòng tỉnh lục khắc chế y khiến y vô cùng bực bội. Lần nào liều mạng huyết chiến cũng đổi lại bằng trọng thương, sau cùng đành đào vong khắp thiên giới và nhân gian. Y chạy lòng vòng giữa hai giới, sau cùng định bay ra phiến tình không ngoài thiên giới, may mà dẹp ngay ý nghĩ ấy. Bởi sau trận chiến thái cổ, tình không đã thành tử vực, có nhiều huyền cơ không ai biết. Y cũng không muốn mình chết kiểu bất minh bạch như vậy. Thần Nam, ngươi định đuổi tận giết tuyệt sao? Không sợ đệ ngũ giới sẽ rình rập thiên giới do thiếu ta sao? Ngươi phải nên nhớ, chỉ còn hai cao thủ chúng ta có thể tranh cao thấp với họ. Pháp tổ tuy bị truy sát đến mức thống khổ bất kham, bằng không đời nào y chịu nói ra những lời chịu nhún nhường như thế. buồn cười lắm. Thiên giới có người nên đệ ngũ giới không dám đánh nền hả? Người coi mình là ma chủ hay độc cô bại thiên? Thần Nam tà ác lạnh lùng mắng. Kỳ thần hắn muốn nói người đệ ngũ giới đánh tới thì đã sao? Ai làm gì được ta? Đợi ta tiến đến cảnh giới cuối cùng còn phải sợ ai nữa? Có điều Long Nhi ở cạnh nên hắn không nói như vậy. Bắc cực đế tinh! huyền công trong thái thượng vong tình lục xuất ra, bắc cực tinh quang từ thiền ngoại bay tới, tạo thành quang trụ rực sáng điên cuồng đánh xuống pháp tổ. Đồng thời hung kích trong tay hắn như thiền long xuất hải, gầm lên bổ mạnh xuống. Pháp tổ lúc bấy giờ thi triển huyết hệ ma pháp, lưu lại huyết vụ của mình trên không, tuy khó coi nhưng cũng coi như thoát được. Giết! Thần nam tà ác như lên đồng, ngửa mặt hú vang, truy sát pháp tổ điên cuồng hơn. Gặp phải địch thủ kiểu này, pháp tổ chỉ biết rủa thầm. Khuôn mặt của Long Nhi đỏ lưng, ngồi trên vai của thần nam, hưng phấn nắm chặt tiểu quyền đầu, cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Lúc nó sinh ra chưa lâu, ở cạnh thần nam chưa được mấy ngày thì hắn đã đi đại chiến với Hắc Khởi. Cách biệt nhiều năm nhưng trong lòng của nó thần nam vẫn thế, vẫn là một người cha tốt. Tuy trong lúc lớn lên thiếu tình yêu của người cha, nhưng nó chưa bao giờ oán hận thần nam, vẫn mong một ngày hắn quay trở lại. Hôm nay lưỡng giới tu giả chấn kinh, pháp tổ là cường giả danh truyền thiên hạ từ thời thái cổ, bị lại bị thần nam biến mất 13 năm, quay lại truy đuổi cuống cuồng, quả thần khiến người ta kinh hãi, nhất là những thần linh từng theo pháp tổ đánh lên nguyệt lượng. Trong lúc pháp tổ bị truy sát ráo riết thì nhân gian đột nhiên bùng lên một cỗ thế hùng mạnh. Cự ly giữa pháp tổ và thần nam chỉ chừng trăm dặm nên cả hai đều cảm ứng được. Thần sắc của họ cùng đại biến, đây là độ giả huyền giới nên không cần nghĩ cũng biết kẻ đến là người đệ ngũ giới. Sắc mặt của pháp tổ âm u, còn thần nam tà ác cười vang. Trong lúc tà ác đóng vai trò chủ đạo này, hắn không quản đến nhiều chuyện khác. Pháp tổ không chần chừ bay ngay về phía đó. Nếu là Hắc Khởi, y đành chấp nhận xui xẻo, còn là nhân mã phe khác, y có cơ hội thay đổi tình thế. Phía đó tàn sơn trơ trọi, loạn thạch ngổn ngang, cảnh tượng lúc bấy giờ vô cùng hoang lương và tiêu điều. Đây là chiến địa ác liệt nhất năm xưa, ngày nay đã trở thành một phiến cô vực không ai muốn đến gần. Một đệ ngũ giới cường giả thân cao một trượng, mặt mũi như tư sinh đứng trước không gian trì môn, kinh ngạc nhìn hai thiên giai cường giả bay tới. Khi thấy thần nam liền lộ vẻ vui mừng. Thần huynh đúng là huynh sao? Y hét lên nồng nhiệt. Được mạnh huynh phải không? Thần nam chưa kịp nói gì, pháp tổ đã kêu lên như gặp được đại cứu tinh. Nhanh chóng lao tới, y biết cơ hội đã tới. Mấy năm nay y có quan lại với Đức Mãnh, ra tay cứu giúp phe đệ ngũ giới quần vương này, không chỉ nhằm mục đích tự giữ mình mà còn đồng ý cho họ lên Tây Phương tiền giới tị nạn. Pháp tổ, ngươi sao vậy? Đức Mãnh tùy hỏi thế, nhưng người tinh minh như y đương nhiên nhận ra thần nam đang truy sát pháp tổ, đoạn tỏ vẻ nhiệt tình mà tiến lên. Thần huynh, cách biệt nhiều năm, tiểu đệ tìm huynh đã lâu, thật sự lo lắng cho huynh, còn nghĩ là huynh xảy ra chuyện. À, đây chắc là Điệt Nhi thân yêu của huynh phải không? Đúng, phải gọi là hổ phụ sinh hổ tử, con nhỏ mà đã tiểu thiên giai, khó tin quá. Y cười cao hứng tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình, nhưng thần nam tà ác chỉ cười, không chỉ khi tà ác làm chủ đạo mà bản thể của thần nam cũng không dám vồ vập. Đối phương coi trọng hắn vì sao? Đương nhiên vì tu vi của hắn cao tuyệt, muốn kéo hắn cùng đi diệt Hắc Khởi. Thành ra chân tình thật ý chẳng qua là bề ngoài. Năm xưa vội đi tu luyện, không ngờ chớp mắt đã 13 năm. Thần nam tà ác cười lớn. Bà ba đến giúp chúng cháu bắt ác nhân sao? Tên khốn này định đánh lên Nguyệt Lượng nơi cháu ở. Nghe có vẻ giống con nít nhiều chuyện, nhưng Long Nhi đã khôn lanh bịt miệng Đức Mãnh. Chuyện này ư, pháp tổ sao lại thành kẻ xấu được chứ? Đức Mãnh tìm cách lật lại mấy lời của Long Nhi buộc tội pháp tổ. Y là chiến hữu của chúng ta năm xưa, lúc đối phó với Hắc Khởi, y đã góp sức không nhỏ, sao các vị lại làm nháo nhào hết cả lên thế? Vậy phải hỏi hắn, làm sao lại dám nhân lúc ta không có ở nhà, định diệt hết người của nhà chúng ta? Thần nam tà ác cười lạnh liên tục. Đức Mạnh lúc bấy giờ quay lại nhìn pháp tổ. Người đùa hơi quá rồi đấy, xem này, thần huynh cũng coi là thật rồi, lúc trước không phải nói rõ rồi sao? Đóng kịch chút là được rồi, muốn mời thần huynh ra mặt cũng không cần người làm giống thật như thế. Xem đi, huynh ấy cũng tin rồi đấy. Pháp tổ tỉnh lại cười khan. Đùa vui thật. Ít thật muốn đập đầu vào tường. Đương đương là pháp tổ mà phải mặt dày nói dối để ứng phó với người ta. Trẻ con 3 tuổi cũng biết, nhưng nhờ Đức Mãnh xen vào thế này mà y còn có chút mặt mũi xuống nước. Ta lại thấy chả có gì đáng cười cả. Thần Nam tà ác đã động sát tâm, làm gì có chuyện nuốt trôi mấy cầu tùng hứng kia chứ. Thần huynh chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đức Mãnh làm ra vẻ thành khẩn. Lục Trường huynh mất tích, xảy ra bao nhiêu chuyện, tiểu đệ và pháp tổ từng bàn cách tìm được huynh, không ngờ khéo quá hóa vụng. Đương nhiên y biết rằng những lời này cũng không có tác dụng gì, vội lảng đi. Thần huynh, lần này đệ đến nhân gian có việc tìm huynh. Đúng rồi, có khi huynh không rõ tình thế gần đây, để đệ nói lại qua qua cho huynh nghe. Huynh giết Nì Trọng, à Lý Đức, đúng là giúp cho bọn đệ rất nhiều. Sau đó bọn đệ nhân lúc Hắc Khởi chưa về, họp lực giết thêm một tên. Hắc Khởi về đã cùng bọn đệ đại chiến hồn thiên ám địa, ngay cả pháp tổ cũng bị kéo vào đệ ngũ giới. Lục vị thiên giai cao thủ nỗ lực nhiều năm, sau cùng cũng phong ấn được ba quân vương phe Hắc Khởi. Nhưng hiện tại... Thần Nam không tỏ vẻ gì, nhưng pháp tổ đứng ngồi không yên. Y tham dự việc phong ấn bọn Hắc Khởi trở thành tử địch của chúng, giờ tin tức không hay truyền về, không lo mới là lạ. Đức Mãnh thấy hắn không biến sắc, bèn nói tiếp. Ba cổ trận có bảo vật trấn giữ đã bị ba người phe Hắc Khởi phá đi, lúc nào cũng có thể xông ra. Lần này để đến tìm các vị thường nghị. Đợi ta diệt pháp tổ đã rồi tính. Thần Nam tà ác, quyết tâm phải giết chết pháp tổ và trả sát ý vô tận. Mọi chim chóc bay qua ngoài xa đều bị giết sạch. Thần huynh không thể giết pháp tổ được. Giờ đại địch trước mắt, chúng ta không nên tự giết nhau. Đức Mãnh không còn cười nổi nữa. Vậy thì sao? Ta lại muốn giết y đấy. Thần Nam tà ác không thèm coi Đức Mãnh vào đâu. Đức Mãnh truyền âm. Thần huynh, hoàn cảnh của huynh rất nguy hiểm. Nghĩ mà coi, huynh chỉ hùng mạnh được trong 3 ngày, sau đó sẽ mất đi sức mạnh. Đệ nghĩ huynh không muốn kết đại cừu với nhiều người, khiến cho họ đợi lúc huynh hư nhược để mà tấn công. Người uy hiếp ta ư? Hắn lạnh lùng nhìn Đức Mãnh. Không phải, chẳng qua đệ hảo tâm đề tình, huynh tưởng thật sự diệt được y sao? Pháp tổ dầu sao đúng là thái cổ cường giả, bất tử bất diệt, lại không đến mức nguyên khí đại thương, huynh chỉ phong ấn được y mà thôi. Nhưng khi y thoát ra, đợi lúc huynh hư nhược đến báo cừu, không phải nguy hiểm lớn hay sao? Hơn nữa, việc ở đệ ngũ giới rất cấp bách. Đức Mãnh nén lòng mà khuyên giải. Thần Nam tà ác vốn không thèm nghe, nhưng tinh thần tương thông với bản thể, đành phải cân nhắc. Không hẳn, hắn không giết được pháp tổ, mà vì Đức Mãnh đang uy hiếp, đối phương đã cảnh cáo, giờ mà lật mặt sẽ kết thành đại địch. Chết tiệt! Hắn ta cảm giác tinh thần bị sầm nhiễu do bản thể khống chế. Tình cảnh này phát sinh khá nhiều lần chỉ trong nửa ngày, khiến hắn hoài nghi thật ra là như thế nào. Bản thể Thần Nam đã già não, sắp chết đến nơi, còn lấy đâu ra tiềm lực cỡ đó? Dù bản thể có là chủ thể, có ngàn vạn mối tinh thần liên hệ, nhưng không thể cướp được quyền chủ não của tà ác chi thể. Đồng ý đi, bằng không ta không cho người đạt được cảnh giới hoàn mỹ. Tiếng của bản thể vang lên trong óc của hắn. Bản thể Thần Nam suy tính rất lung, không vì bản thân mà nghĩ cho thần nhân và bằng hữu, không thể gây hấn với phe Đức Mãnh trong lúc này. Trong thoáng chốc, Thần Nam tà ác cũng ngẫm nghĩ rất nhiều. Hắn là sản vật của thái thượng vòng tình lục, đã quét sạch mọi toan tính trong đầu óc, đã dẹp cạn mọi tiềm lực của bản thể rồi cơ mà. Hắn liền liên tưởng đến một loại công pháp khác trong thân thể Thần Nam, Hoán Ma Kinh, là hắn. Hoán ma lẽ nào thật sự hắn đổi thành một ma nhân được ư? Sắc mặt Thần Nam tà ác khá khó coi, nhíu chặt mày tỏ vẻ suy tư. Với Đức Mãnh và pháp tổ, đương nhiên hắn đang rung động. Đức Mãnh vội vàng khuyên thêm. Thần Nam suy lão, được Tiềm Long giúp đỡ mới đứng vững trên không được, tỏ vẻ cảm thương nhìn về phía xa xa, tâm hồn đang ở xa vạn dặm. Lúc này hắn cũng đang chăm chú theo dõi Thần Nam tà ác, quát vang trong lòng đối phương. Nếu người còn chút lương tri, đừng gây họa nữa. Thì ngươi mà thoải mái sát nhân, thì đại họa sẽ trút lên đầu bọn Long Nhi. Người ta sẽ tìm nó mà báo thù. Người nếu như thích giết chóc, sau này cứ việc đổi thân phận, tùy ý sát lục. Nhưng giờ thì không được liên lụy tới Long Nhi. Hắn và Thần Nam tà ác tinh thần tương thông, nên hiểu về tiềm lực đối phương đang cân nhắc đến Hoán Ma Kinh. Có điều bản thân của hắn không cảm thấy chút sức mạnh nào. Hoán Ma tâm pháp đã bề trễ nhiều năm, lẽ nào trong đó còn có ẩn tình? Hắn ta rống lên, bản tính tà ác, người sinh tồn trong thân thể của ta, nếu không sợ ta trừ đi nguồn gốc sức mạnh của ngươi, thì cứ việc tới đi. Thần Nam tà ác cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, nói với Đức Mãnh và Pháp Tổ, được rồi, hôm nay coi như chuyện đùa thôi. Nhưng Long Nhị đỏ lựng cả mặt mày, định lên tiếng. Thấy nó như vậy, bản thể thần nam thông qua tà ác thần nam truyền âm mà nói, Long Nhị, lúc nhẫn phải nhẫn, hơn nữa chúng ta không thiệt gì, con còn nhỏ, lúc về tứ tổ sẽ phân tích duyên cớ cho con nghe. Không cần tứ tổ phân tích, con biết rồi, sau này sẽ nỗ lực tu luyện, sớm nâng cao tu vi. Long Nhi gật đầu đáp ứng. Đã là hiểu lầm, mọi người vẫn là bằng hữu. Pháp Tổ à, ngươi mau mở đại yến tiệc tại Tây Phương Thiên Giới bồi tội mau, giải thích cho thần linh hai giới hiểu. Nên thế, một là bồi tội, hai là tẩy trần cho huynh. Pháp Tổ cố dặn cười mà trong lòng bừng bừng lửa giận. Cùng lúc, phương thiên hỏa kích trong tay thần nam chợt lóe lên lãnh mang kinh nhân, toáng chốc đánh nát Pháp Tổ. Đó là hành động cả tà ác và bản thể thần nam nhất trí. Người Đức Mãnh lạnh lẽo nhìn thần nam, Pháp Tổ nhanh chóng hợp lại thần thể trên không, gầm lên phẫn nộ. Ha 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 ha, đùa chút thôi, không ngờ lại hơi quá. Thần nam cười vang, Lòng Nhì nháy mắt nắm chặt tiểu quyền đầu, dùng gậy ông đập lưng ông, trả đòn khiến cho thần nam phi thường sảng khoái. Trong Tây Phương Thiên Giới thần vực, các thiền sư mỹ lệ múa lượn, hào quang vân vụ quấn quanh một tiền viên, cây cỏ bừng lên, thần quang lấp lánh, kỳ hoa đua nở, cỏ thơm ngập đất, khiến nơi đây thêm phần thần thánh mà tường hòa. Hôm nay, Pháp Tổ của Tây Phương Thiên Giới tiết yến mời quý khách, cả thần vực rộn ràng nhạc vui. Pháp Tổ và thần gia chỉ là hiểu lầm, trận chiến với thần nam cũng thế. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp tu giả hải giới, khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Bất quá không ai nói gì bởi không muốn đắc tội với mấy vị thiên giai cường giả. Các tu luyện giả không lạ gì Đức Mãnh, vì đệ ngũ giới quân vương không phải đến Tây Phương Thiên Giới lần đầu, đã nhiều lần hợp tác với Pháp Tổ, các Tây Phương thần linh càng quen thuộc với y. Lần này rất nhiều thần linh đến dự yến hội mở rộng, địa điểm tổ chức tại một tiền viên. Nam Cung Tiên Nhi cười tươi như hoa, xuyên qua giữa các thần linh, nàng ta tỏ ra rất thích các loại yến hội này của Tây Phương, tuyệt thế mỹ thái điên đảo chúng sinh, liên tục nhấp nháy với các thần linh, nhiều người hoàn toàn mê mẩn. Đại Ma Vương đương nhiên đến dự, y ta cầm một chén mỹ tửu thơm nức tìm cô nhân trong đám đông. Huyền Trăng Hòa Thượng mồm mép bóng nhảy, một mình trốn trong một góc, nhưng thiền sư liên tục bị y gọi mang rượu đến kinh hãi nhìn y. Có phải là Dạ Hòa Thượng chăng? Cạnh đó có kẻ nửa ma nửa Phật là Thanh Thiện Ma Phật và đệ tử Phật Tổ mới vừa nối lại tình cảm chỉ dùng đồ chay. Đồng Phương Trường Minh, Hỗn Tiền Tiểu Ma Vương, Hiếu Chiến Cuồng Nữ Lý Nhược Lan đều cũng đến. Trong tiền viện đầy hoa thơm cỏ lạ, mùi hương thấm vào tâm tỳ khiến ai nấy say mê, cộng thêm những thiền sứ mỹ lệ trên không đang búa những điệu búa tuyệt mỹ, quả là vô cùng đẹp mắt. Trình tự của Tây Phương Yến Hội khiến nhiều Đông Phương thần linh không thích ứng được, nhất là những người bị mời tới lại càng ngượng ngập hơn. Nam thần còn đỡ, các nữ thần trừ Nam Cung Tiên Nhì hết sức đúng túng. Ngẫu Mễ đầu phát, Long Bảo Bảo mở cặp mắt sáng rực nhìn tiên tử trên không, nuốt nước bọt ừng ực. Tiểu Phượng Hoàng nhỏ tiếng, Tiểu Long ca ca, chúng ta có đến không nhỉ? Chúng ta là giáo chủ tà giáo, đến đó có bị người ta tìm ra thân phận không? Long Bảo Bảo ra vẻ nghiêm chỉnh. Thần dạy, chúng ta là đại giáo chính nghĩa lại nhân từ. Các thần linh không hiểu ghen ghét với chúng ta vì chỉ trong 10 năm chúng ta đã sáng tạo được kỳ tích, tu được nhiều tín đồ hơn họ. Người cũng là giáo chủ, không thể tùy ý nói ra những lời như thế. Mỗi ngày nên gào to trong lòng rằng chúng ta là chính nghĩa. Hai mắt của Tử Kim Thần Long chăm chăm nhìn vào tiền viên, cười hằng hắc. Hôm nay thấy rất nhiều người quen, đúng là đại tụ hội, ta dám khẳng định sẽ có chuyện hay để xem đấy. Thúc Thúc Dù Côn cũng đi chứ? Thúc Thúc bị nhiều Tây Vương thần linh coi là ác côn, cần bắt sống. Tiêu Phượng Hoàng tỏ vẻ lo lắng. Đi chứ, phải quang minh chính đại mà đi, ta tự giết cửu nhân, sao lại thành ác côn được chứ? Còn mẹ nó, lòng đại gia là thế nào, còn sợ ai, nhất định phải tới đó. Tiêu Phượng Hoàng gật đầu ngây thơ. Đúng, đúng, hiện tại nhiều người đều nói thế này, ta là con rồng lưu manh, còn sợ ai? Tử Kim Thần Long tặc lưỡi. Ở vị trí chính chủ yếu yến hội, thần nam tà ác gặp phiền hà không nhỏ, không phải từ ngoại giới mà từ nội tâm. Trong tà ác chi thể, hắn phát hiện được khí tức vận chuyển hoán ma kinh, quả thật kinh hãi. Nên biết hắn là tà ác chi thể do thái thượng vòng tình lục kỳ công không ngừng vận chuyển trong thân thể thần nam tạo thành. Thái thượng công pháp thường xuyên lưu chuyển nên tà ác thể không bao giờ có hoán ma tầm pháp, vì thế hôm nay hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Chết tiệt, thái thượng vòng tình lục là thế gian đệ nhất kỳ công, lẽ nào công pháp không áp chế nổi hoán ma kinh sinh thành trong thân thể của ta? Chết tiệt thật đấy. Bản thể của thần nam cũng đến, bất quá lúc vào tiền viên theo yêu cầu của hắn mà Long Vũ cùng Tiềm Long lánh đi, hiện tại không ai biết rằng lão già tóc bạc phơ này mới là thần nam chân chính. Thiên sứ tị giả cẩn thận đỡ hắn, không ai dám khinh thị những tù giả đến đây, kẻ có lòng tin đến đương nhiên không tầm thường. Thần nam gọi một ly hồng tửu, chậm chậm đi qua đám đông tản bộ trong một góc tiền viên. Nhưng một thân ảnh nhỏ bé chạy về phía của hắn, không ai khác, đó chính là Long Nhi. Lão gia gia. Lão gia gia ư? Trong lòng hắn run lên. Long Nhi bụm bĩm nháy mắt mê hoặc nhìn hắn. Kỳ quái thật, lão gia gia, vì sao cháu thấy ông rồi liền cảm thấy rất khó chịu? Cháu cảm giác như ông rất là thân nhân. Lòng thần nam nóng bỏng, đồng thời chua xót cúi xuống mà nói, có lẽ chúng ta có duyên, để lão già già ôm cháu một cái xem thế nào nào. Long Nhi nhìn thần nam tóc bạc phơ, thân thể còng xuống tỏ vẻ đồng tình, ngây thơ gật đầu. Đương nhiên là được, cháu thấy lão già già rất thân thiết. Thần nam tỏ vẻ yêu mến, dịu dàng ôm nó, trong lòng đầy cảm giác hưng phấn. Đây là con trai của hắn, tiểu thiên giai cường giả, truyền thế của Đại Long Đao. Người làm phụ thân như hắn quả thấy kiêu ngạo và tự hào, biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày Long Nhi tỏa sáng, thành tựu không thể đo lường. Đối diện với thần sinh cốt nhục, hắn vô cùng kích động, thân tình huyết nhục chính là đây, truyền thừa của sinh mệnh ấn ký cũng là đây, ôm con trong tay mà hắn không dám nhận, quả là nỗi đau tột cùng. Lão gia gia, cháu có cảm giác ông rất thân thiết như người thân cận nhất vậy. Long Nhi lúc bấy giờ đưa bàn tay nhỏ mà vuốt khuôn mặt nhăn nhúm của hắn, đôi mắt như hắc bảo thạch hiện lên vẻ mê mang. Thần nam cười cay đắng, chúng ta hợp duyên, có lẽ kiếp trước là phụ tử đấy. Dạ chắc là vậy, chỉ biết chừng kiếp trước chúng ta là những người thân thiết nhất. Long Nhi gật đầu nghiêm chỉnh. Ồ, ta thấy chúng ta có lẽ phụ tử thật sự. Thần nam mỉm cười, trong lòng lại chua xót. Lão già già thường mơ thấy có hài tử như cháu. Lão già già, cháu cảm giác ông tựa hồ rất thương tâm, vì sao thế? Long Nhi ngẩng mặt lên mà hỏi. Trong lòng thần nam quả đang nổi sóng, lắc đầu. Không sao, hôm nay gặp được hài tử khả ái như Long Nhi, lão già già cảm giác vô cùng cao hứng. Lão già già biết cháu tên Long Nhi ư? Nó chăm chú nhìn hắn. Thần nam vô cùng kích động, suýt chút nữa để lộ dấu vết. Hắn thầm thở dài, đối diện thần sinh cốt nhục mà không dám nhận, quả thật vô cùng đau lòng. Long Nhi còn nhỏ mà đã đại chiến pháp tổ, rất nhiều người đều thấy trận chiến hoành tráng đó. Lão già già đương nhiên cũng thấy nên biết cháu là ai. Cùng lúc, ánh mắt của Long Nhi đờ ra nhìn sang cách đó không xa, thần nam thuận theo ánh mắt của nó phát hiện bóng dáng quen thuộc. Lão dù cồn từ Kim Thần Long càng ngày càng bảnh bao, dáng vẻ cũng nam nhân hơn, chỉ chừng hơn 30 tuổi, rất phù hợp với thẩm mỹ quan của tiểu nữ sinh. Nhưng nó đứng yên còn khá, vừa cất tiếng nói, liền lộ ngay ra bản tính dù cồn lưu manh, tạt ngang tạt dọc trong tiền viên, chân tay động đậy. Ngay gần đó, Long Bảo Bảo béo như quả cầu thịt, không khác gì năm xưa, hình như nó rất thích hình dáng này nên dù biến hóa thành nhân hình được cũng không chịu. Nó đang tất tả, một ngọn trảo màu hoàng kim giờ cào chén rượu lần lượt chạm cốc với những thần linh cạnh đó. Đồng thời, một trảo còn lại hành động cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, lùa mỹ thực vào miệng của mình. Các thần linh đều trợn tròn cả mắt, nhất là những thiên sứ thị giả, dù phát hiện động tác của nó cực nhanh nhưng vẫn không phục vụ kịp nhu cầu. Nó đứng tiệt cạnh một xe thức ăn, thanh toán gọn toàn bộ cả xe. À! Thần dạy, càn ngỗng này rất khá. Ô, món trầu nướng cũng được đây, tay nghề ổn lắm. Nó vừa ăn vừa nốc, không quên bình phẩm, đồng thời quay qua mấy thần linh đang chạm cốc vài lần, đang ngẩn ngơ cạnh đó. Nào, chúng ta cạn chén nữa đi. Ồ, sao thế? Sao lại về sớm vậy? Trong lúc đang yến hội, thật lệ quá, không hay chút nào. Cạn chén, cạn chén. Thần linh đó cố dõi mắt nhìn theo tốc độ ngọn trào của tiểu long đang giờ của thức ăn. Chạm cốc rồi mới tỉnh mộng, tức giận quay phắt lại mắng. Xưa này ta chưa thấy kiểu ăn uống này bao giờ, còn nói ta không biết lễ nghi ư, ta thật là hết biết luôn. Ôi, tiểu thư cao quý và mỹ lệ, rất vinh hạnh được gặp tiểu thư, chúng ta cạn chén nha. Thần linh ban nãy bị tiểu long chọc tức bỏ đi, nó lại nháy mắt với một tiền sứ nữ tám cánh đang đi tới. Lòng bảo bảo đáng yêu quá, tiền sứ thấy nó khả ái hoạt kê liền sinh lòng yêu thích, vui vẻ cạn một chén không quên vuốt ve nó. Nhưng rồi nàng ta nghĩ ra, người có phải là một trong bốn đại đạo năm xưa mấy năm nay? Đoạn lập cập bỏ đi ngay. Ồ, mỹ nữ đừng có đi. Gần đó tiểu phượng hoàng thấy dáng vẻ của Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, cảm giác mất hết mặt mũi. Nó đã hóa thành thần hình là một tiểu nữ đồng 7-8 tuổi, cực kỳ xinh đẹp và khả ái như một con búp bê. Nhưng vì tiểu long và Tử Kim Thần Long mà hết sức ngượng ngập, hợp khẽ một ngụm tiền lộ. Lão già, để cháu giới thiệu với ông bà bằng hữu. Họ rất đặc biệt, nhưng là bằng hữu tốt nhất của cháu đấy. Long Nhi hình như cũng hơi ngại, biểu hiện của con rồng Du Côn và Long Bảo Bảo hơi thái quá. Được, Thần Nam không cự tuyệt, đồng thời cũng muốn đến gần mấy lão hữu. Tử Kim Thần Long khỏi phải nói chính là kẻ gắn bó với hắn và nhất trên đời này, những chuyện năm xưa không thể nào quên. Hắn cầm tay Long Nhi đến gần ba con thần thú, tức thì khiến cả bà chú ý, cũng có cảm giác kỳ quái, tự hồ quen biết hắn mà không nghĩ ra là ai. Ký tức của hắn đã hoàn toàn thay đổi, linh hồn cũng bị tàn phá. Trong yến hội lại có một thần nam, nên bà con thần thú không thể đoán ra thần phận của hắn, chỉ biết hồ nghi mà nhìn nhau. Lão già, đây là Lưu Manh Lòng Thúc Thúc, tiểu phượng hoàng tỷ tỷ, còn đây là Long Bảo Bảo đệ đệ. Đau thật, sao mỗi lần đến lượt ta đều bị hạ xuống một cấp? Bị giới thiệu như thế, Long Bảo Bảo phi thường bất mãn nhưng đành bó tay. Thần Nam và ba con thần thú nhìn nhau như lão bằng hữu nhiều năm không gặp, hết sức thần thuộc, liên tục chạm cốc. Nơi đoạn Tử Kim Thần Long nói với Long Nhi, tiểu Long Nhi, hôm nay không phải đến tìm ta đấu rượu đây chứ, chúng ta rất muốn gặp phụ thân của ngươi mà tên khốn đó lại lặng lẽ mất tích 13 năm liền, đúng là đáng ghét. Cha và Pháp Tổ, Đức Mãnh còn đang tưởng lượng sự tình, chút nữa sẽ xuất hiện, đấu rượu thì đấu, ai sợ chứ. Thần Nam phát hiện Long Nhi vừa ngoan ngoãn, thiện lương lại có khía cạnh hắn không hiểu nổi. Nhưng hiện tại, nó dùng thần thông hút hai thùng rượu lớn đến, đưa cho Tử Kim Thần Long một thùng rồi uống ừng ực ngay. Hắn ta bật cười, tiểu tử quỷ này lúc nhỏ được hắn dùng rượu thay sữa, nhớ lại mà ấm lòng, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Đúng lúc đó, một thanh âm chói tai vang lên cắt đứt tiếng cười vui. Con rắn bốn chân ngươi còn dám bò đến đây sao? Một kim phát nam tử thần hình cao ráo, sát khí đằng đằng tiến tới. Ta gặp ai nhỉ? Cách đây không đâu, vẫn còn là đấu thần nhỉ? À, lên đến cảnh giới thần vương nhành gớm, nhưng còn chưa đủ phần lượng đâu. Gọi thêm bằng hữu đi, Long đại gia tiếp hết. Lần trước, bản thần Long còn chưa đã tay. Tử Kim Thần Long tỏ vẻ cường mãnh, lộ ra sát cơ, khiến những người cạnh đó vội thoái lui. Tiếng cười như chuông bạc vang lên, Nam Cung Tiên Nhi núng nính đi tới, thân thể phát ra mị hoặc vô tận, dùng nhàn tuyệt thế vũ mị cùng đôi mắt ướt át như biển cả càng câu hồn đoạt phách. Nàng ta cười lanh lành với nam tử lạ mặt. Người lớn mật thật, dám gây loạn trong yến hội này, các người càng ngày càng không có đạo lý, chả trách thần linh cốc bị cởi ta tìm đến tận nơi cắt đầu nhân vật lãnh đạo. Bị nàng ta trào phúng, nam tử kia vô cùng phẫn hận. Bọn họ là những đấu thần và pháp thần từ nhân gian phá toái hư không, được Tây Phương thần vực thu nhận, tụ hợp tại một nơi là thần linh cốc, do thần vực phái thần vương cao thủ đến lãnh đạo, ngang hàng với những chủ thần điện, có cả thiên sử thị hậu. Đại cửu nhân của con rồng Du Côn là một vị thần vương trong số đó. Nó biết địch nhân lợi hại nên ẩn nhẫn chứ không vội báo thù. Nhưng đến kỳ tế bái tiểu bạch long hồi 7 năm trước thì không chịu nổi nữa. Được Long Bảo Bảo và tiểu phượng hoàng đi theo, nó đến Tây Phương thiên giới chờ đợi nhiều ngày mới thấy thần vương đó, đại chiến khốc liệt nổ ra, sau cùng cũng hạ sát được địch nhân, từ đó nó bị nhiều thần linh của Tây Phương Thiên Giới đuổi bắt. Các người đến đây, nam tử cao ráo thấy nam cùng tiền nhị đến định trợ trận cho con rồng du côn bèn hô to. Hơn 20 thần linh nhanh chóng túa ra vây chặt hắn lại. Ai da, ai da, đến tìm bằng hữu của ta gây phiền, là ai, ai đó. Một thân ảnh cách đó không xa đứng dậy, một tửu nhục hòa thượng mồm mép bóng nhờn, tay trái cầm một cái đùi lợn lớn, tay phải ôm vỏ mỹ tửu, mùi thơm điếc cả mũi, lắc lư đi tới chỗ bọn Long Bảo Bảo, chính là Huyền Trang hòa thượng. Muốn sinh tử đại chiến sao? Hay lắm, ngũ âm mà ngục đã lâu không có sinh mệnh hiến tế. Giọng nói lạnh lùng truyền tới, đại ma hùng hổ cất bước. Hỗn Thiên tiểu ma vương cười lạnh tanh mà bày tới. Liên đó, Bạch Phát nam tử Đông Phương Trường Minh, hiếu chiến cuồng nữ Lý Nhược Đan cũng tới cả luôn. Cả tử thần Tiềm Long và Long Vũ ở xa cũng dần ép tới gần. Không khí bây giờ trở nên khẩn trương, huyết chiến sắp bùng nổ. Người thần linh cốc toát mồ hôi lạnh, nhân số họ tùy nhiều, nhưng đối phương toàn là thần vương hoặc thần hoàng, khiến cho họ không dám thở mạnh. Sau cùng, mấy vị tiền bối thần vực ra mặt điều đình, họ mới được rút lui êm thấm. Trận lộn xộn khiến nhiều thần linh trong tiền viện quan sát, nhưng mọi sự êm đẹp thì tất cả lại bình thường, có điều những người quen nhau tụ tập lại một nơi. Ánh mắt của mọi người đều rọi vào thần nam, ai cũng có ảo giác, hắn là người quen nhưng không đoán ra được là ai. Thần nam biết cứ thế này chắc sẽ bại lộ, định tìm cách rời đi, thế nhưng hắn ta chợt thấy choáng váng, định ngã xuống. Long Nhi hô lên kinh hãi, vội đỡ hắn dậy. Long Vũ nhanh chóng xuyên qua đám đông, dịu dàng đỡ hắn, cử động vi diệu này khiến tất cả hồ nghi. Không sao, ta đi tìm chỗ nghỉ một chút là được. Long Nhi và Long Vũ vội vàng dìu hắn đến ngồi tại một chiếc ghế gần đó. Hắn kẹn nhắm mắt, tâm thần trôi xa, bay về hướng thần nam tà ác. Lúc này, thần nam tà ác và pháp tổ Đức Mãnh đang ở trên một hòn đảo nổi, do chúng thần của thần vực tôn sùng pháp tổ mà kiến tạo thành. Hòn đảo ở trên tầng không thần vực, chung quanh có mây trắng phất phơ, trên đảo có kỳ hoa đua nở, có thơm ngập đất, tiên hạc bày múa, vượn trắng hót vang, thọ quy bò lồm ngồm, đứng xứng danh là đất lành thế ngoại. Chỉ có những người pháp tổ cực kỳ coi trọng mới có cơ hội lên được đây. Hôm nay, pháp tổ và Đức Mãnh ở đây bàn luận tình thế đệ ngũ giới. Thần nam tà ác thì thoảng xen vào vài câu, nhưng có vẻ không hứng thú. Nội tâm của hắn không an, liên tục truy tìm hoán ma nguyên khí trong thần thể, nhằm triệt để tìm ra bí ẩn khiến cho hắn ăn ngủ không yên này. Sau cùng cũng tìm được chút manh mối tại tâm hải giữa trùng trùng hỗn độn. Sức mạnh điên cuồng dâng lên, pháp tổ và Đức Mãnh đứng phắt dậy, phát hiện sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, không để ý đến cả hai, mặt thần tình ngưng trọng tiến hành đả tọa. Pháp tổ bấy giờ cười lạnh, thiên giai tâm ma trong truyền thuyết sản sinh chăng? Hai mắt của y hùng quang đại thịnh, mấy lần giơ trưởng lên nhưng bị nhãn thần lãnh cốc của Đức Mãnh cản trở, sau cùng cả hai lùi đi, mặc cho thần nam tà ác đả tọa. Hắn ta trôi vào tâm hải hét vang, hoán ma kinh, hoán ma, quả thật có chút bản lĩnh, lại đối kháng được cả thái thượng vòng tình lục. Ra đây cho ta, mặc kệ ngươi đến từ đâu, là ai, đều ra đây mau, ra khỏi tâm hải của ta, thần thức của ta. Nhưng những nơi vừa được chạm vào trong thần thức cũng như vùng hỗn loạn của ngoại giới, mênh mang vô tận. Thần nam tà ác không ngừng phá tan vùng hỗn độn lao về điểm ký tức kia. Hắn ta cực kỳ phẫn nộ, tưởng chỉ có mình là biến hóa duy nhất, ai ngờ có cả một con ma bí ẩn hơn. Hắn không tin hoán ma kinh hơn được thái thượng vòng tình lục, nhưng sự thật bày ra trước mắt buộc phải chấn kinh xen lẫn phẫn nộ. Ầm một tiếng, thần nam tà ác phá tan một vùng thần thức rộng lớn, sau cùng cũng thấy nguồn gốc khiến cho mình bất an. Tiếng cười khoa trương cuồng vọng từ vùng đất thần thức phía trước vang lên. Một hắc phát thành niên nam tử trần trụi như ma thần lạnh lùng nhìn hắn. Chết tiệt, dám ẩn thân trong thần thức của ta. Thần nam tà ác gầm lên phẫn nộ. Cùng lúc cảm xúc của bản thể thần nam bị kéo đến. Thấy hai thần nam trẻ tuổi đang lạnh lùng nhìn nhau, kẻ tóc bạc và sản vật của thái thượng vòng tình lục, còn kẻ tóc đen phát ra ma khí vô tận thì hắn chưa thấy. Song cảm giác được kẻ này mạnh mẽ kinh hồn. Ma, là ma chăng? Trong thoáng chốc, thấy hắc phát thần nam không hiểu sao bản thể lại nghĩ đến từ đó. không sai là một con ma, bất kể từ thể phách hay khí chất đều là như vậy. Lần đầu nhìn thấy đã nảy ra ý nghĩ đó. Bạch Phát Thần Nam lại ngùn ngụt tả khí, một ma, một ta, cả hai đối lập nhau. Hoán Ma Thần Nam đến, Thái Thượng Thần Nam cũng đến. Hai thần nam lạnh lùng lên tiếng, nói đoạn cùng nhìn về phía bản thể. Thần Nam chưa từng nghĩ đến Hoán Ma Kinh lại biến đổi thành một sinh mệnh cá thể. Việc này vượt khỏi những gì điển tịch thần gia ghi lại. Hắn vô cùng bất ngờ hỏi, người sinh ra thế nào? Hắc Phát Ma Tính ngửa mặt cười điên cuồng, tỏ vẻ khoa trương cực độ, sau cùng lạnh giọng mà đáp, cần phải đà tạ Thái Thượng Vòng Tình Huyền Công, không có hắn áp bức, ắt không có ta đâu. Đúng là thú vị, ta hình thành từ ma tính đại bạo phát đấy. Các người, Thần Nam lạnh lùng nhìn cả hai từ xa, hồi lâu mới chậm rãi nói, muốn chết cứ việc quyết đấu xem ai sống ai chết chứ. Hắc Phát Ma Tính và Bạch Phát Tà Ác Thần Nam cùng nhìn bản thể với vẻ khinh miệt, người còn sống được bao lâu nữa? Bất kể là ai, trong hai chúng ta thắng thì người cũng sẽ phải chết. Hắc Phát Thần Nam lại là đại bạo phát của ma tính bị áp bức. Hoán Ma Tâm Pháp 13 năm nay vẫn ngầm vận chuyển, thật ra đã siêu thoát Hoán Ma Kinh, bị Thái Thượng Phong Tỉnh Lục áp chế mà biến dị, cướp lấy một phần tinh túy của Thái Thượng Phong Tỉnh Lục, bằng không sao có thể biến hóa thành một ma tính thần nam. Hắc Phát Ma Tính Thần Nam cười cuồng dại, ngông cuồng hơn cả Bạch Phát Tà Ác Chi Thể, hình như không hề sợ đối phương mà cười vang. Người lấy bản thể làm gốc, ta lấy chính ta, đương nhiên ta cao hơn một mức, bi kịch của người đã định phải trở thành bàn đạp cho ta. Nằm mơ hả? Hoán ma sao so nổi với Thái Thượng? Ta thấy người chỉ là một con ma dị dạng. Hóa ra là một tên hề biến đổi, hôm nay người chết chắc. Bạch Phát Chi Thể đáp trả lại. Nếu người thành Thái Thượng thật, hãng khẩu xuất cuồng ngôn. Hắc Phát Thần Nam lộ vẻ ngông cuồng, cũng đều như nhau cả thôi. Ngày nào Hoán Ma Kinh có được một chân ma, người hạng đại ngôn mà nói, giờ ngươi chẳng qua là một con rối múa mày trước mắt của ta mà thôi. Dù biết rằng đối phương cực mạnh, nhưng cả hai không ngừng đả kích, định chiếm thượng phong về khí thế. Đương nhiên là cả hai bọn chúng khá ngang ngửa nhau, không ai dám coi thường đối phương. Bản thể của Thần Nam lặng lẽ nhìn cả hai, thân thể suy lão của hắn và đầy sức sống của hai phần thể hoàn toàn đối lập, nhưng lúc này không ai thấy tâm linh hắn dao động, đứng bất động như nham thạch phong hóa. Đương nhiên, hắn đang cảm khái, nhìn hai thân thể lại nhớ đến thời kỳ đỉnh cao với thân thể như đồng như sắt chứa đầy sức mạnh của mình. Hiện tại tất cả đều đã xa xăm. Bạch Phát Tà Ác Chi Thể cầm lên giận dữ, nói nhiều vô ích, sinh tử quyết chiến nào. Hắc Phát Ma Tính cũng cười lạnh điền hồi, hay lắm, cùng chiến đấu. Thái Thượng Vô Tình, Bạch Phát Tà Ác hóa thân thể thành hư ảnh mờ mờ, nhanh chóng di động trong thần thức, kết thành đạo đạo pháp ấn, thân thể ra thế cực mạnh, sức mạnh hùng hồn tràn ra như biển gầm. Trần Ma Phù Tướng, Hắc Phát Ma Tính cũng phát vang, hóa thành ngàn vạn hư ảnh, toàn thân mông lung rồi tụ lại, liên tục di động như ảo ma, nhanh đến cảnh giới khó tưởng tượng nổi. Sau cùng y biến mất khỏi thần thức hải. Không chỉ Bạch Phát Tà Ác Chi Thể mà bản thể Thần Nam cũng biến tốc độ của ma tính quá nhanh nên không nhìn rõ. Vô tình đối vô tướng, lần này Thái Thượng Vong Tình Đục đấu với Hoán Ma Công. Động tác của Bạch Phát Tà Ác càng lúc càng chậm, thân thể thực hiện những động tác phức tạp, pháp ấn hùng mạnh từ tâm sinh ra do nhân mà thành. Động tác của Hắc Phát Ma Tính lại nhanh dần, triệt để tan vào trong mênh mang, tung tích bạt tăm. Bình một tiếng, Hắc Phát Thần Nam phát động công kích trước với tốc độ tột cùng, trường hóa thành đao bổ xuống. Bạch Phát Tà Ác tùy động tác chậm nhưng ở đâu cũng thấy trường ấn chặn đứng trường đào lại. Thần thức gầm gào, ánh sáng mênh mang chiếu ra, dao động tinh thần hùng hồn tràn vào. Bản thể Thần Nam ở xa quan sát nên không nguy hại gì, nhưng cỗ dao động tinh thần hùng hồn từ Bạch Phát Tà Ác Chi Thể lan cả ra ngoại giới. Áp lực thần thức đáng sợ che kín thần đạo trên không. Đó là nơi pháp tổ tu luyện, chỉ vài người lên được thôi. Lúc này trừ Thần Nam chỉ còn pháp tổ và Đức Mãnh. Hai người tuy cách Bạch Phát Thần Nam xa nhưng đã cảm thấy tinh thần dao động đầu tiên thì sửng sốt mà nói, bởi họ cảm ứng được chiến ý cực mạnh, như thể Thần Nam đang gặp đại địch. Hai đại thiên giai cao thủ nhanh chóng lao tới, khiến cho Thần Nam gặp khó khăn, chắc chỉ có cường địch từ đệ ngũ giới. Thế nhưng đúng là đến gần mới thấy không phải như thế, chỉ một mình thần nam tà ác đang tĩnh tọa. Người có biết hắn sao không? Sao ta lại thấy trong thân thể của hắn có hai cỗ dao động tinh thần cực mạnh? Pháp tổ lại hỏi, trong ánh mắt lóe lên hàn quang, rất muốn tung ra thiên giai cấm chú mà pháp triệt để diệt luôn đại địch. Nhưng Đức Mãnh rất xem trọng thần nam, quyết không cho y hạ thủ. Đức Mãnh lộ vẻ suy tư, sau cùng thở dài mà nói, thần huynh quả nhiên thiên sinh kỳ tài, đang chiến đấu với mình. Pháp môn này ta không biết, chắc huynh ấy đang tù luyện đến khúc khẩn yếu quan đầu, không nên quấy nhiễu. Trong thần thể thần nam tà ác, hai thần nam đối lập nhau đều nghe rõ những lời bên ngoài, chỉ hăng hắc cười lạnh. Đây mà là tù luyện sao? Rõ ràng đang sinh tử đại chiến, ai dư hơi đi chiến đấu với chính mình cơ chứ? Bản thể thần nam đã giả nua cũng tỏ vẻ nghi ngợi. Lời của Đức Mãnh nói khiến hắn sa vào trầm tư. Bạch phát tà ác và hắc phát ma tính. Một tên dùng động tác chậm chạp kết ấn đối quyết, một người cực nhanh thần hóa vô hình chìm vào bóng tối. Nhanh đấu chậm, chậm chống lại nhanh. Trận bạch phát tà ác phát quang, dùng tinh thần đối quyết kiểu này không thú vị. Chúng ta ra ngoài đại chiến thật sự quyết sinh tử. Người nói ngon lành nhỉ, ta chưa luyện thành thể phách. Hắc phát thần nam hừ lạnh, phế vật. Bạch phát chỉ thể cười khinh miệt, người nói cái gì, tìm chết ta hả? Trong bóng tối chợt dấy lên thiên phong, một bàn tay khổng lồ bổ xuống che kín phạm vi ngàn trượng trên đỉnh đầu bạch phát thần nam. Ta bảo người là phế vật, còn chưa tu luyện xong thể phách. Vậy càng dễ, ta ép người phải ra ngoài. Thể nội của ta không dùng được người, cửu tiên thập địa, thái thượng khu mà. Thái thượng vòng tình lục yêu cầu cực kỳ hà khắc với tinh thần tu luyện, quyết không cho ngoại địch xâm nhập vào tâm hải. Cùng với tiếng quát, thần thức hải dấy lên sóng lớn, bóng dáng hắc phát thần nam trong bóng tối hiện hiện ngay. Y bị một cỗ sức mạnh trói lại, bàn tay bị giữ trên không, lộ rõ thân ảnh đáng sợ đỉnh tiên lập địa, cực hạn tốc độ không phát huy được, đại lực vượt ngoài tưởng tượng đang kéo y xuống, định xé tàn xác của y. Y biết không thể tiếp tục thế này được, bằng không sẽ bị hủy diệt, bèn tụ hết sức mạnh toàn thân, gầm lên trói lói, thân thể nhanh chóng tù nhỏ, hóa thành một mũi kim đột phá phong tỏa của thần thức hải ra khỏi thể phách bạch phát thần nam. Một đại hào quang hỗn độn xuất hiện trên tòa thần đảo, hắc phát ma tính không có thần thể nên chỉ hiện hình được như thế này. Bạch phát tà ác bật cười, mở bừng cả mắt, búng mình lên, lạnh lùng nhìn giải sáng hỗn độn. Ngày thần thể người còn chưa tu luyện xong, đấu sao nổi với ta, hôm nay phải khiến người tịch diệt. Người quá coi thường ta rồi đó, có thần thể cực tốt cho ta tạm dùng. Thần thể người khác thì sao, chỉ là hạ thừa thôi. Hạc vật mà tính cười lạnh, là bản thể thì sao? Hào quang hỗn độn lóe lên, biến mất khỏi thần đảo. Bạch phát chi thể gào lên không ổn, nhanh chóng bám theo. Pháp tổ và Đức Mãnh trên đảo đều tỏ vẻ hồ nghi, họ vừa nghe thấy tiếng gầm, tựa hồ thật sự có cường địch đang tới. Bên trong tiền viện, không khí vô cùng vui vẻ, các thần linh liên tục cạn chén, tiên sứ thị giả không ngừng đi lại phục vụ họ. Ở trọng tâm của tiên viên và cả ở trên không, vô số thiên sứ đang búa, nhiều Tây Phương thần linh cũng tham gia, khung cảnh tuyệt đẹp bình thường hiếm thấy nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ai chú ý đến một đạo hào quang hỗn độn mờ mờ tiến vào tiên viên, rồi thân thể thần nam giả lùa rung động, mờ bừng ánh mắt, bắt ra thần quang lấp lánh, vẻ mờ đục khi nãy tan sạch, phát ra sức mạnh kinh hồn. Bàn ghế quanh đó bị áp lực chấn tan, bọn Long Vũ, Long Nhi cũng bị hất bay đi, các thần linh chung quanh đang bị ép liên tục thoái lui. Thần nam tóc trắng chậm rãi đứng dậy, toàn thân phát ra khí thế như núi non, không còn gì gọi là vẻ già nua kỳ nãy nữa, phảng phất như ma thể được phép đúc thành. Ai nấy trong tiền viên đều cảm giác được hắn hùng mạnh và đáng sợ, run rẩy từ đáy lòng, nhiều thần tiên hoảng sợ, toàn bộ ánh mắt đặt hết lên mình của hắn. Thần huynh, Long Vũ kinh hoàng nhìn hắn, lão già già sao vậy? Long Nhi cũng kinh ngạc lộ vẻ không hiểu. Lúc này ma tính đang khống chế thần thể giả nua, ngửa mặt cười vang rồi chậm rãi bay lên đối diện với một bóng người trên đó. Tất cả đều kinh hãi, bạch phát đạo nhân thần phận bất bình này lại dám đối chiến với thần nam, mất tích 13 năm trở về. Ai cũng thấy tình hình song phương vô cùng khẩn trương. Cha, lão già già,
Long Nhi ở dưới kêu lên nhưng không ai nghe. Hiện tại cả hai người bọn họ chỉ đang tính cách dồn đối thủ vào tử địa. Tiêm Long và Long Vũ nhìn nhau tỏ vẻ lo lắng. Người khác lại càng không hiểu lão giả tóc bạc là thần thánh phương nào lại đạt đến thiền giải chi cảnh. Hiện tại sức mạnh của bát hồn bị hai thần nam chia đều, chiến lực của cả hai đều ngang nhau. Thần thức của bản thể thần nam tựa hồ tách làm đôi, một phần quay về ma tính, một phần ở lại với tà ác tính. Thoáng chốc, hắn có thể thông hiểu cả hai, trạng thái cực kỳ huyền diệu. Thái thượng tuyệt tinh, tà ác chỉ thể quát lớn. Ma tính cười lạnh liên hồi, vô tình vô dụng, đổi sang tuyệt tinh, ta thấy người nên đổi qua vong tình, bằng không sao là đối thủ của ta được. Chỉ trong thoáng chốc, cả hai người kịch chiến, lần này động tác của tà ác chỉ thể không còn chậm chạp và nhanh không kém ma tính, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, nhanh đến độ không ai nhìn rõ. Các thành linh chỉ nghe tiếng quyền trưởng không ngừng va chạm, từng đạo năng lượng đáng sợ xé toang hư không, sau cùng trời cao sôi lên, đại chiến giữa lượng đại thiền giai cao thủ biến nơi đó thành một vòng xoáy năng lượng kinh hồn. Những thiền sứ không cẩn thận bị cuốn vào liền hóa thành cát bụi, hoàn toàn tan biến. Thái thượng phục ma, tà ác thần nam thi triển huyền học, tinh không lấp lánh, hiện lên giữa ban ngày, một bóng hình cao lớn thánh khiết như bậc thánh nhân lao vút vào tình hải. Từ trên trời bay về, một bàn tay ngàn trượng bổ vào ma tính. Các thần linh trong tiền viên cả kinh, họ mẫn cảm nhất với bàn tay này. Tận diệt thế gian vạn năm trước cũng thế, khiến những thần linh thời kỳ đó gần như chỉ biết đợi chết. Trận biến cố đó có một thú trảo vô biên dấy lên, giờ trên không tuy là bàn tay người nhưng vẫn khiến cho họ kinh hoàng. Thái thượng sao, có tồn tại đó thật à? Ma tính không hề sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười vang, chú thị vào thân ảnh mỗi lúc một cao, cho đến sau cùng hắn ta ngửa mặt lên trời quát lớn, hoán ngã chân ma. Một ma ảnh cực lớn chợt hiện lên sau lưng ma tính, to lớn như một ngọn núi, bàn tay xòe ra dài liên miên. Tiếng ma khiếu chấn nhiếp tiền địa, ma ảnh bay lênh nghênh mà đón thái thượng từ trên trời mà lao tới. Câu chuyện này, trận chiến này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục chú ý theo dõi ở video tiếp theo.